Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sông Hạ trong khóa tu mùa thu. Bây giờ xin đại chúng mở ra trang 3 bản dịch tiếng Việt và cái đoạn nằm ở dưới hết. Hỏi thế nào là Bụt, thế nào là Ma? Trong cái đoạn trước chúng ta đã nghe nói tới Bụt và Ma. Và chúng ta đang ở trong cái phạm vi của sự quán chiếu về sự khác biệt giữa Bụt và Ma, nghĩa là giữa thiện và ác. Trong bất cứ một cái truyền thống tôn giáo nào cũng có nói tới cái thiện và cái ác. Cũng như là trong Cơ Đốc giáo có nói tới Satan, tức là ma. Ma nó tượng trưng cho cái gì đen tối, mê mờ, đánh lừa, gây đau khổ, chống lại cái tốt đẹp. Cái hiền lành, cái sáng suốt và cái hạnh phúc. Và chúng ta có sự phân biệt giữa Bụt và Ma, giữa Thượng Đế và Satan. Và con người ở trong Cơ Đốc giáo, trong giáo Do Thái giáo là đứng giữa và có thể chọn lựa được giữa Chúa và giữa Thượng Đế và Satan. Giống như là có hai cái lực lượng nó chống đối nhau. Và con người nó đứng ở giữa, con người có thể theo một phía và chống lại phía kia, hay theo một phía là chống lại phía kia. Và câu hỏi là mình có thể vượt thoát ra khỏi cái vị trí đó hay không? Mình phải bắt buộc theo một và chống một, hay là mình có thể có một cái cách khác? Thì ở đây tổ Lâm Tế chỉ cho mình một cái nẻo thoát, nên mình đừng có bị kẹt vào cái thế phải chấp nhận một là Bụt, hai là Ma. Và cố nhiên là cái vấn đề nó có liên hệ tới tâm nhiều hơn là cái thực tại, cái đối tượng. Nó thuộc về nhân, chứ không phải là về cảnh. Nó đoạt cảnh mà không có đặc nhân. Thì chúng ta nghĩ rằng ở trong cái cảnh, nghĩa là trong cái thực tại, nó có hai cái lực lượng chống đối nhau. Hai lực lượng chống đối nhau là Ma với là Bụt, Thượng Đế và Satan. Thì cái phương pháp của Tô Lâm Tế ở đây là đoạt cảnh, tức là Bụt không có và Ma không có, chính cái đầu của anh mới có. Cái đầu của anh nó tạo ra tất cả mọi cái, là đoạt cảnh bất đoạt nhân, removing the object and not the man. Thế nào là Bụt, thế nào là Ma? Thiền sư đáp: trong tâm của quý vị mà có một tư tưởng nghi ngờ thì đó là Ma. Và như vậy thì Ma nó là một sản phẩm của tâm. nó không phải là một cái thực tại khách quan. Và chúng ta thường hay nghĩ ma là một thực tại khách quan, mình phải đọc thần chú cho ma nó chạy đi để cho mình có an ninh, nhưng kỳ thực nó ở trong tâm mình, làm sao mà nó chạy đi được. Cũng như là một nhà nghệ sĩ, một nhà điêu khắc tạo ra một cái tượng, và sau khi tạo ra cái tượng rồi thì sợ cái tượng đó, thành ra cúng lễ cái tượng đó, đốt hương và cúi lại trước cái tượng đó. Thì mình cũng vậy, ma là một sản phẩm vô tâm, và sau khi mình sáng chế ra ma rồi thì là mình quỳ lại trước ma, mình sợ ma, buộc cũng vậy thôi. Buộc là một cái sản phẩm của tâm, và khi mình sáng chế ra buộc rồi thì mình lại, và mình bị kẹt vào đó. Và có thể là trong các tôn giáo khác, các truyền thống tâm linh khác, người ta không có dám nói rõ ràng ra như vậy, là Thượng Đế là một sáng tạo phẩm của con người. Nhưng mà trong đạo buộc là nói như vậy, buộc là sáng tạo phẩm của con người. Mà sáng tạo phẩm đây là sáng tạo phẩm của tâm. Và nếu có buộc á, thì buộc đó là buộc của tâm. Nếu có ma thì ma đó là ma của tâm. Đây là rõ ràng là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Hằng là vì luật sĩ y pa la pẹt phẩm. Sư kỳ mê là luật sĩ y pa la pẹt phẩm. Thì những người mới học nói như vậy thì mình theo đạo buộc làm gì? Làm gì có buộc mà theo? Tại sao mình phải thành Phật tử? Tại sao mình phải quy y? Tại vì không có một cái thực tại bên ngoài tên là buộc, tên là pháp, tên là tăng, thì tại sao mình phải quy y? Và vì vậy cho nên sau này chúng ta mới học quy y buộc là quy y buộc ở trong tâm, quy pháp là quy pháp ở trong tâm, và quy tăng là quy y tăng ở trong tâm, về nương buộc trong con. Rất là rõ ràng. Mà cái đó Tổ đã dạy ở trong Lâm Tế Lục, và cái đó Tổ cũng đã học được, đã thấy được từ Tổ thứ sáu, tức là Lục Tổ. Tại vì từ quy Phật ấy, secondary fusion Buddha in myself, đó là lời dạy của Tổ thứ sáu ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Cho nên tại lần mai ấy, khi mình tụng tam quy thì mình tụng ba lần: con về nương tựa buộc, rồi đã về nương tựa buộc, rồi về nương buộc trong con. Mà có một cái tiến trình như vậy. Thì con về nương tựa buộc thì ban đầu thấy như là buộc ở ngoài, và bước thứ hai là đã về nương tựa buộc, là cái sự nương tựa không phải là một sự ước mơ nữa, là sự đang xảy ra. Và bước thứ ba là về nương buộc trong con, tức là buộc không phải là một cái đối tượng, một cái thực thể khách quan ở ngoài mình nữa, mà nó có liên hệ tới tâm của mình. Tâm như thế này thì là buộc, còn tâm như thế này là ma. Khi nào mình có khởi ra một cái niệm vô minh thì đó là ma. Và trong nguyên văn á, thì là nghi ngờ. Nếu nhất niệm tâm nghi xứ thì ma. Trong một cái giây phút, một khoảnh khắc nào đó mà có xảy ra một cái niềm nghi ngờ, thì nghi ở đây phải hiểu là vô minh, thì cái đó là ma rồi đó. Đọc thần chú thì nó không có đi đâu, mình phải quán chiếu, mình phải chuyển hóa nó. Nếu quý vị đạt tới tính cách vô sinh của vạn pháp, biết rằng tâm là hiện hóa, thật ra không có một đối tượng nào, một hiện tượng nào có thật, đâu đâu cũng là thanh tịnh, thì đó là buộc. Và đây chúng ta có cái định nghĩa thế nào là ma và thế nào là buộc. Tâm như hiện hóa. Hiện hóa ở đây tức là tức là một nhà ảo thuật. Huyền hóa đây tức là nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật biến hiện ra những cái mình thấy rất là rõ ràng là có, nhưng kỳ thực là nó không có. Trong cái kinh gọi là Bát Nhã Hành mà chúng ta tụng hàng tuần đó, là có câu là như người thì ảo thuật đứng giữa ngã ba, hóa hiện ra những cái người này người khác, rồi chặt đầu những người đó mà không có sao hết. Thì vậy cho nên khi mà tổ nói rằng là chặt hết đầu của những hóa thân và bỏ thân đi, không phải là tổ tự nhiên đặt ra như vậy, nó có nguồn gốc ở trong kinh Bát Nhã Hành. Như người, như nhà ảo thuật đứng giữa ngã ba hiện ra bao nhiêu là người, rồi chặt hết đầu người này đặt hơn người khác mà không có ai chết hết, là như vậy. Những hóa thân và những báo thân của Bụt cũng là những sáng tạo phẩm của tâm, tâm mình là tâm Bụt, và vì vậy cho nên kẹt vào chúng nó như là những thực tại khách quan, nó không dính líu gì tới tâm mình là một sự sai lầm. Và vì vậy cho nên biết rằng tâm là nhà ảo thực. Magicien, magicien là nhà ảo thuật. Nếu quý vị đạt tới tính vô sinh của vạn pháp, tất cả các pháp như là cái bàn, hay là cái ghế, hay là đám mây, hay là mặt trời, tất cả những cái đó, nó giống như là nó có sinh, rồi nó có diệt. Nó có, nó có không. Nó có tới, nó có đi. Nhưng mà nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu, quán chiếu cho thấu đáo, thì thấy bản chất của các những cái đó, nó vô sinh, nó bất diệt, nó không tới, nó không đi, nó không có, nó không không. Và có 8 cái chữ đó. 8 chữ đó là sanh, diệt, có, không, tới, đi, nhiều, một. Tám cái đó là tám cái phạm trù tư tưởng, tám cái category mang tên, tám cái ý niệm. Và đứng về cái phương diện nhận thức ấy, thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng bản chất của sự vật là có sanh, có diệt, có tới, có đi, có còn, có mất, có không. Cái này không phải là cái kia không phải là cái này. Ly nước trà không phải là đám mây không phải là ly nước trà. Hai cái nó là khác. Hoặc là hai cái là một. Và vì vậy cho nên kẹt vào những cái ý niệm đó, mình không có thấy được cái bản chất của thực tại. Vì vậy cho nên khi nào mà mình đạt tới cái nhìn vô sinh thì của vạn vật thì mình mới thấy được vạn vật thôi. Và vô sinh ở đây nó có nghĩa là vô sinh vô diệt, không có, không không, không tới, không đi, không một, không khác. Chứ vô sinh là nó đại biểu cho 8 cái, nói một cái để mà nói 8 cái. Cũng như là khi mình nói 6 căn có mắt, tức là mình nói luôn 5 căn kia, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và chữ vô sinh ở đây nó không phải là chữ vô sinh. Vô sinh ở đây cũng nghĩa là vô diệt, vô khứ, vô lai, vô hữu, vô vô, phi hữu, phi vô, phi nhất, phi gì luôn. Thành ra khi mà nghe chữ vô sinh là phải biết rằng đó là cái một, cái đầu trong 8 cái. Rồi thì khi mà thấy được cái tính vô sinh của vạn pháp, thấy được tám cái vô của vạn pháp rồi, và biết rằng tâm là một nhà hiện thực. Thật ra không có một cái đối tượng nào, một cái hiện tượng nào có thực ngoài tâm, đâu đâu cũng là thanh tịnh, thì lúc đó là buộc. Thành buộc cũng tâm, mà ma cũng tâm. Và cái chữ đối tượng này là dịch chữ trần. Ở trong ngữ văn mình thấy có chữ trần. Cảnh vô nhất trần nhất pháp. Chữ pháp á là mình dịch là hiện tượng. Tiếng Pháp gọi là les choses, les phénomènes. Và trần đây á, cái nguyên cái chữ Hán nó có nghĩa là bụi, nhưng mà đây dịch là bụi không có được. Như trần đây phải dịch là đối tượng nhận thức. Chữ trần là nó đối với chữ căn, căn và trần. Trần ở đây có nghĩa là đối tượng của con mắt, đối tượng của lỗ tai, đối tượng của lỗ mũi, đối tượng của cái lưỡi, đối tượng của cái thân và đối tượng của cái ý. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đó là sáu trần. Vì vậy cho nên không có một trần nào hết. Ở đây cũng có nghĩa là không có một cái hạt bụi nào hết, mà không có cái đối tượng nào của sáu thức hết. Hình như là nhà học giả Bénédicte là dịch tiếng Pháp là poussière, tức là hạt bụi. Thấy chỗ nào cũng có thanh tịnh hết, cũng thanh tịnh hết. Thanh tịnh ở đây tức là nó sạch bong cái gì? Nó không phải là sạch bong những cái dơ bẩn. Mà sạch bong đây là sạch bong những cái tám cái kia. Tức là sinh diệt có không, tới đi một khác, là sạch bong mấy cái điều. Khi mà mình nhìn thấy sự vật mà không có bị tám cái phạm trù tư tưởng nó che lấp á, thì lúc đó gọi là buộc đó. Thì buộc cũng là tâm, mà ma cũng tâm, buộc cũng tâm, mà ma cũng tâm. Đó là câu thơ. Vì vậy người ta thường nghĩ là buộc và ma là hai cảnh giới nghiễm tình khác nhau. Nhiên Phật giữa ma thì nghiễm tình nhị cảnh, nhưng mà buộc với ma là hai cái cảnh giới nghiễm tình khác nhau. Và cái này không phải là ý của tổ mà ý của người ta, cho nên khi mình dịch thì mình phải để, nhưng người ta nói rằng thì mới đúng. Mà quý vị muốn làm công việc dịch thuật thì quý vị sẽ biết mấy cái chuyện này. Nếu mình dịch mà để cho người ta cảm tưởng đây là tổ nói thì không được. Đây là tổ trích dẫn cái lời người khác nói, cái sự tin tưởng của người ta. Theo cái thấy của tôi thì không có buộc, cũng không có chúng sinh. Cái gì không này á, nó không phải là cái chữ không ở trong tám cái. Nếu mà nó là chữ không ở trong tám cái thì nó dơ rồi, nó không có thanh tịnh nữa. Vì cái thấy, khi mà cái thấy nó sạch bong, mà sạch bong phải là nhờ để chặt răng. Sạch bong là nhờ lấy được ra tám cái. Vì vậy cho nên khi mà Tổ Lâm Tế nói theo tôi thì không có buộc mà cũng có chúng sanh, mình nghĩ là cái không đó là cái không có tám cái, thì là lời nói của tổ nó chưa sạch bông. Phải vì phải chân phải hiểu chứ không của tổ nó khác. Vì vậy cho nên một trong những cái giáo lý căn bản là của Tổ Lâm Tế là Phật và chúng sanh không phải là hai cái khác nhau, gọi là Phật sanh bất nhị. Thế chữ Phật này á, tức là Bụt, chữ sanh này á, là chúng sanh, chứ đừng có nói là sự sanh khởi của Đức Bụt thì không có đúng. Và Phật và chúng sanh không phải là hai cái khác nhau. Và như vậy thì có nghĩa là cái nhân duyên, cũng như là rác với hoa. Rác là nó do hoa héo đi, tàn đi mà nó thành. Còn hoa là do rác, một rác rồi nó nuôi lên mà thành hoa. Thành ra rác nó do hoa mà có, hoa nó do rác mà có. Buộc vào chúng sanh là hai cái nó tương tức với nhau. Không có cái nào riêng cái nào và nói là cái này chống cái kia thì nó không có đúng. Cái này nó giúp cho cái kia biểu hiện, cái kia nó giúp cho cái này biểu hiện. Cũng như là tay trái, tay phải, hai cái không có thực sự giống nhau. Nếu có tay trái thì nó có tay phải, nó có tay phải thì nó có tay trái. Vậy thì theo cái thấy của tôi á, của ông thầy tu núi này thì không có buộc cũng không có chúng sanh. Nó có nghĩa là không có buộc như một thực tại độc lập. Không có chúng sanh như là một thực tại độc lập. Ma và buộc cũng vậy. Ma và buộc phải cộng tác với nhau. Như là trên một sân khấu có một chàng dũng sĩ và có một tên tương cướp, là hai người đó phải cộng tác với nhau mới có được vở kịch. Chứ còn tương cướp nói thôi tôi không muốn làm tương cướp, tôi chỉ muốn làm buộc thôi, thì là làm sao mà có được cái màn kịch đó được. Rồi mai mốt anh chàng đóng vai chàng hiệp sĩ nói là thôi để tôi đóng vai tương cướp cho anh, đóng vai tương cướp không được hay, thành ra anh chàng dũng sĩ trở thành là tương cướp, và anh chàng tương cướp đóng vai chàng dũng sĩ. Vậy đó, thì thực tại nó đóng vai rác rồi đóng vai hoa. Tại vì vậy cho nên kỳ thị nó rác là kẻ thù của hoa thì không đúng. Tại vì nếu mà hoa mà không có rác thì làm sao mà hoa có được, còn rác nếu không có hoa thì làm sao mà có rác được. Và vì vậy cho nên nói rằng Phật sinh bất nhị, tức là Bụt và chúng sanh không phải là hai cái khác nhau, và nói rằng mình là chúng sanh, mình đi tìm Bụt, thì cái đó là cái sự cái sai lầm căn bản từ đầu tâm tế lục cho đến bây giờ là Tổ nói như vậy. Đừng có chạy theo, đừng có chạy theo Bụt. Thì mình nói mình tu mà mình cạo đầu mặc áo vô là để chạy theo Bụt, mà bây giờ Tổ nói mình chạy theo Bụt thì đâu được. Thì sự thật là như vậy. Anh còn chạy, càng chạy thì anh càng xa. Anh càng chạy theo thì nó càng xa. Anh dừng lại thì nó đứng trước mặt. Anh bắt đầu chạy thì nó biến mất. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là đến cái đợt sóng nó chạy, nó đi tìm nước. Nó tìm, nó chạy, tìm đâu cũng được. Không có xưa, không có nay. Không có xưa, không có nay là tại vì nó buộc ra đời là đã 2600 năm rồi. Bây giờ con mới sinh ra là con là đồ vô phước. Nếu mà con sinh ra ở cái thời buộc đó thì con có phước biết bao nhiêu. Nhưng mà kỳ thực những cái người sanh ra trước đây 2600 năm có nhiều người chống buộc quá trời, và có người đã được làm đệ tử buộc rồi mà cũng bỏ giáo đoàn mà đi. Thành ra cái xưa và cái này, nó buộc là chỉ có mặt ngày xưa thôi, buộc không có mặt ngày nay, là một sai lầm lớn. Vì vậy cho nên phải lấy ra cái rác để là có xưa và có nay. Mà buộc á, không có bị thời gian, nó điều kiện hóa. Không phải là chỉ có xưa không có buộc, không phải là có bây giờ không có buộc. Mà cái ý niệm xưa nay là một trong những ý niệm cũng cần phải gột cho nó sạch. Không có xưa không có nay, đạt được á thì đạt ngay, chứ không cần phải 10 năm nữa, 20 năm nữa, đợi khi mình làm giới thọ rồi thì mới đạt được. Nó nghĩa là không có xưa, không có nay và cũng không có mai luôn. Đạt được thì đạt ngay bây giờ đây này, live moment present. Tại vì cái giây phút hiện tại là cái cơ hội duy nhất. Được hay không là do cái lúc này nên. Nó không phải là vấn đề lao tác, mệt nhọc. Nó không phải là tích lũy công phu ngày tháng. Nó là vấn đề tỉnh hay là không tỉnh trong cái giờ phút này mà thôi. Đạt được thì đạt ngay, không cần phải đi qua thời gian. Rất rõ ràng là bất quản thời nhật, bất quản thời nhật. Not a matter of time. Akalika. Bất quản thời nhật. Chúng ta nên biết rằng cái thời của Tổ Lâm Tế, người ta dùng danh từ Đạo Phật quá nhiều. Mà chỉ có danh từ thôi, chứ không có sự thật. Và người ta buôn bán với nhau, trao đổi cho nhau những cái rổ, những cái thúng danh từ. Người ta sống trên những cái danh từ đó. Và mà cũng sống được lạ quá. Cho nên thầy Lâm Tế, thầy đặt chữ mới để thầy xài. Thì giống hệt như mình đấy. Mình thấy nhiều chữ nó bị bệnh, người ta dùng quá, nó lờn, nó không có nghĩa gì nữa hết. Thành ra mình không xài nữa, mình kiếm những chữ khác mình xài. Nghe như chữ chánh niệm là cái chữ rất là chánh kiến, là cái chữ rất là quen thuộc, mà ngài cũng có gì sai, ngài dùng kiến giải chân cảnh, bốn chữ thay vì hai chữ. Ở trong nguyên văn là dùng chân chính kiến giải, mà trong cái đó chữ chánh kiến là nó đủ rồi, không có sai, là tại vì nó nhàm quá đấy. Bởi vì cho nên tổ đặt ra những cái chữ mới để tu sai, mà cũng cái ý niệm, cũng cái tinh thần đó. Thay vì dùng vô tác hay là vô nguyện thì ngài dùng chữ vô sự. Vô sự. Và mình hiểu được, tại mình có đi qua cái đó. Người ta nói những từ mình chán cái lỗ tai quá. Họ nói từ bi, họ nói trí tuệ, họ nói vô ngã. Nhưng mà nhìn thấy không có thấy cái gì, cái gì như vậy. Ông nào cũng có cái ngã bự sư ra như vậy. Ông nào cũng có chút từ bi. Đối xử với nhau rất là tệ. Vì vậy cho nên mình chán cái danh từ đó lắm. Vì vậy cho nên mình thấy những danh từ đó nó bị bệnh. Và mình không có làm công việc buôn bán đổi chác những danh từ đó. Mình muốn cái sự thật thôi. Vì vậy cho nên mình phải đặt ra những cái từ ngữ mới. Và trí tuệ thì mình không dùng chữ trí tuệ nữa. Tại trí tuệ nhàn quá. Thành mình dùng chữ hiểu biết. Còn từ bi, dùng không dùng chữ bi nữa. Nó mất nghĩa rồi. Mình dùng chữ thương yêu. Hiểu biết và thương yêu. Hiểu và thương. Understanding and love, thay vì là wisdom and compassion. Đó là cái mình thấy được ở trong cái văn nói của tổ. Và mình đã đi qua rồi, thành mình hiểu tổ. Mà con mà hiểu được cha là nó đỡ lắm.